SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Dạ, thưa quý vị, trong chương trình Sức khỏe là vàng tuần trước, bác sĩ Michael Dũng Cao đã trình bày đến quý vị về những nguyên nhân triệu chứng cũng như là cách điều trị và phòng ngừa ung thư phổi không tế bào nhỏ, tiếng Anh là non-small cell carcinoma. Và trong chương trình ngày hôm nay thì bác sĩ sẽ trình bày đến quý vị về một loại ung thư phổi khác, đó là ung thư phổi tế bào nhỏ, tiếng Anh là small cell carcinoma. Dạ, Thanh Ngôn xin chào bác sĩ Dũng ạ.
Xin chào Thanh Ngôn cùng khán giả của đài SBS. Thì căn bệnh ung thư phổi này á, là căn bệnh rất nguy hiểm. Tại vì hiện tại bây giờ nó là cái nguyên nhân ung thư nhiều nhất trên thế giới và ở Úc nói chung và những nước khác.
Dạ, thưa bác sĩ, nói về ung thư phổi tế bào nhỏ thì Thanh Ngôn được biết đó là một căn bệnh rất là nguy hiểm và tỷ lệ tái phát cũng như là di căn rất là cao và tiên lượng cũng xấu nữa. Dạ, thì trước tiên xin bác sĩ cho biết thêm khái quát về căn bệnh này ạ.
Cái loại này chiếm chỉ khoảng 15% ung thư phổi thôi. Nó kêu là small cell carcinoma. Loại ung thư này á thì nó rất là aggressive, thành ra cái cách điều trị và đồng thời cái tiên lượng của nó rất là khác đối với ung thư phổi non-small cell. Thì cái loại này á, by the time mình chẩn đoán á, là tới cũng rất là trễ, 60-70%, mà mình nó chia làm hai loại, tức là loại limited disease, tức là lúc mà cái mình phát hiện thì cái disease nó còn hạn chế chỉ một bên lá phổi thôi. Rồi cái extensive disease, tức là cái ung thư này nó đã di căn, nó lan đi qua hai lá phổi mà đồng thời đi di căn những cái organ khác. Ung thư này rất là nhanh, nó rất là aggressive. Thành ra chính vì vậy mà cái thực sự á, với cái mortality, tức là cái số người mà sống sót của cái bệnh này thì rất là ít. Thì nếu mà ở cái thời cái bệnh mà nó kêu là limited disease, tức là cái nó bị bệnh chưa có lan, tức là bị phát hiện sớm á, thì sau khi điều trị á thì tại khoảng 80% respond, tức là sau năm điều trị thì mình sẽ được 80% mình respond, nhưng mà sau 5 năm sống được thì cũng khoảng có 15% thôi, tức là bệnh này nó tái lại rồi thì sau 5 năm á thì sống được khoảng 15% thôi. Còn mấy cái bệnh mà extensive disease đó, tức là lúc mà phát hiện nó đã lan đi tùm hết rồi, thì cái đó lúc mà chẩn đoán cũng khoảng 60%. Sau 1 năm điều trị đó, thì cái số người mà completely respond thì chỉ có được khoảng 20% thôi, tức là cái số người mà giống như là cái ung thư được kiểm soát tốt đó, thì chỉ khoảng được 20% thôi, mà cái số lượng mà người mà sống được sau 5 năm đó, thì có được khoảng 2-3%. Thành ra cái này rất là aggressive, thì hơn là cái lượng này rất là nhỏ. Đối với ung thư nó chỉ chiếm khoảng 15% ung thư thôi.
Dạ, thưa bác sĩ, nói về triệu chứng của ung thư phổi tế bào nhỏ thì cũng xin bác sĩ cho biết là nó có triệu chứng đặc hiệu nào để mà mình có thể dễ nhận biết hay không ạ?
Cái triệu chứng của nó rất là không đặc hiệu, tức là nó có thể ho giống như hồi nãy mình nói. Thì ngoài ra bệnh này nó lan rất là nhanh, đôi lúc mình thấy tự nhiên cái mấy cái hạch của mình nó bị to lên như nè, là tức là nó đã lan qua hạch rồi đó, nó lan qua hạch. Lúc đó mình đã biết, lúc đó là cái hạch nó phì to, lúc đó mình mới phát hiện là mình bị ung thư. Tôi có 2-3 bệnh nhân như vậy đó, tức là tới tự nhiên nói bác sĩ, tôi có cái cục bên đây to như vậy nè, tôi sợ là thấy là biết là ung thư rồi, nhưng mà làm scan thì thấy là ung thư nó lan đi tùm lum. Mà thật sự cái cô bệnh nhân nói, cái bác bệnh nhân này thật sự chị cũng bảy mấy rồi, lúc đó đó thì chị không hút thuốc, chị không hút thuốc mà vẫn bị đó. Thành ra rất là kém may mắn, nhưng mà suy là nó kêu là passive smoker, tức là tại vì chồng của cô này hút thuốc rất là nhiều, mà ông chồng thì mất khoảng vài tháng, 5-6 tháng sau thì lại cô này bị ung thư, tức là tại vì ông hút thuốc thì cô này secondary smoking thì cuối cùng cũng bị.
Dạ, thưa bác sĩ, với cái đặc tính là tiến triển nhanh và tỷ lệ tái phát thì cũng cao nữa, thì cũng xin bác sĩ cho biết về điều trị ung thư phổi tế bào nhỏ là như thế nào ạ?
thì cái bệnh này cái điều trị nó cũng giống như vậy, mà thường đa số cái bệnh mà nó small cell carcinoma thì nó sẽ điều trị với cả những ba thứ hết, tức là sau tại vì nó bệnh cái bệnh này rất là aggressive, thành ra sau khi cắt xong bao giờ cũng được radiation therapy là chemotherapy, và đôi lúc phải thêm cái immunotherapy nữa để hy vọng mình kiểm soát cái bệnh này tối đa càng tốt, càng nhiều càng tốt, hy vọng mình có thể nâng được cái tỷ lệ mà người sống sau 5 năm lên càng. Chính vì cái điều này nó work, thành ra có những người lúc trước thì chỉ có mười mấy phần trăm mà mình đã tăng lên cái survival của mình lên được tới 5%, nhưng mà hy vọng cái tầm soát ung thư á, thì mình phát hiện sớm hơn thì mình có thể nâng được cái tỷ lệ survival của cái tỷ lệ cái người sống sót của bệnh này tăng lên được tới hơn một tí. Cái giống như nó predict là đúng á, hy vọng là một khi cái tầm soát ung thư này bắt đầu ra thì sau 5 năm nó có thể saving được khoảng tới gần cả 12.000 người mỗi năm, thì cái chuyện này nếu mà thực hiện đúng thực xảy ra thì những bà con nào mà có hút thuốc có nguy cơ ung thư nên được tầm soát thường xuyên.
Dạ thưa bác sĩ Thanh Ngôn, được biết là ung thư phổi tế bào nhỏ thì nó có liên quan đến các yếu tố nguy cơ về thói quen sống, về lối sống của mình. Như vậy thì liệu có cách nào để mà mình có thể phòng ngừa được căn bệnh này hay không ạ?
Hiện tại mới thấy mình nói thì một phần là do genetic, nếu mà do genetic thì mình không ngừa được, và nếu mà do những cái scar trong cái cơ thể của mình trước đây lúc mình còn nhỏ thì hy vọng là mình chỉ ngừa được cái những bệnh infection lúc mà còn nhỏ. Thứ nhất là lúc mà còn nhỏ thì chích ngừa đầy đủ, chích ngừa cúm mỗi năm, rồi khám bác sĩ, rồi có thể cần thiết thì trụ sinh đúng cách đó, thì có thể là mình ngừa được cái sẹo bệnh. Thứ hai là mình không hút thuốc, bỏ thuốc, có nhiều cách để bỏ thuốc. Bỏ thuốc bây giờ thì chính phủ bắt đầu cho bác sĩ gia đình có thể viết toa cho những cái thuốc giúp cho để bỏ thuốc lá. Thứ nhất là những cái nicotine patch là cái gum nè, rồi những cái nicotine inhaler, rồi những cái thuốc giống như Chambic, rồi Zyban là những cái thuốc giúp để uống vô để mình không có cảm thấy ghiền hoặc không thấy bị withdrawal. Rồi giờ thứ ba thì bắt đầu cho bác sĩ có thể viết toa cho vaping á. Cái vaping chỉ là tạm thời, không có phải là vaping là thay thuốc, mà là tạm thời để giúp cho các cơn ghiền rồi từ từ mình bỏ luôn. Tại bây giờ cái vaping thì cũng rất là nguy hiểm, là nhiều người mua những cái vaping ở trên black market thì cứ xài, mà xài gì thì rất là nguy hiểm, là tại vì mình không biết cái những cái hóa chất gì bỏ trong đó, mình hút vô phổi thì không biết ảnh hưởng với cái phổi mình dài tới thế nào thì rất là nguy hiểm. Thành ra nhất là những giới trẻ đó nên cẩn thận những cái chuyện, tại vì vaping thì có thể sau này 5, 10 năm, 20 năm sau cũng biết những cái hóa chất mà ở trong cái vaping nó có thể ảnh hưởng tới cái phổi mình thế nào. Hiện tại mình chưa có data về cái chuyện này nên mình không có rõ lắm. Thì thứ thứ ba nữa là mình nói ăn uống, thì có một cái nghiên cứu thì nó nói là ăn uống, nó thấy thì những người ăn uống nhiều rau cải, nhiều fresh food and veggie đó, nhiều rau cải, nhiều fiber thì ít bị ung thư hơn. Nhưng mà nó làm cái nghiên cứu là những người uống những cái thuốc antioxidant á, tức là uống vitamin beta carotene, vitamin A, vitamin E, thì ngược lại thì nó thấy kết quả nó không có không có khả quan lắm, tức là những cái nhóm uống thuốc này cuối cùng lại bị ung thư cao hơn. Thì hiện tại thành ra mình chỉ khuyên là bà con nên ăn uống tức là ăn uống nhiều fiber, nhiều rau cải, nhiều trái cây tươi, chứ còn uống supplement thì tức là uống những cái thuốc supplement hồi nãy mình nói thì nó không có tác dụng, không có bảo vệ mình về ung thư phổi. Thành ra uống thôi thôi đừng nên uống, chỉ cái ăn uống tức là mình ăn khỏe mạnh. Thứ hai nữa là exercise, exercise đều đặn á, khỏe mạnh thì người đó nếu yếu mới ung thư phổi thì cũng sẽ sống lâu hơn, kháng lại cái ung thư phổi nhiều hơn. Thành ra even though mà một khi đã chẩn đoán ung thư phổi rồi thì cái life mình not end there, tức là cái cuộc sống mình chưa có chấm dứt ở đó đâu, thì tốt nhất mình phải tiếp tục đối chọi tiếp, tức là mình phải tiếp tục vận động, exercise, ăn uống healthy lên, thì hy vọng mình tăng cái sức đề kháng của mình thì mình có thể sống lâu hơn với cái chứng bệnh này. Muốn nói thêm nữa là cái sau khi mà chẩn đoán bệnh cũng nên ngưng thuốc lá. Người ta những cái nghiên cứu người ta thấy á, nếu mà sau khi chẩn đoán bệnh được điều trị đó, nếu mà những người mà ngưng thuốc lá nguy cơ mà cái ung thư nó quay lại rất là thấp, tức là những người tiếp tục hút thuốc thì cái nguy cơ nó bệnh nó quay lại nó khoảng 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 55-60%, còn những người mà ngưng thuốc đó, số người mà bị ung thư tái lại chỉ khoảng có phần nửa cái số đó thôi, khoảng khoảng 25-30%. Thành ra sau khi bị chẩn đoán ung thư, cũng never too late to start smoking, thì vẫn còn cái cơ hội, vẫn còn có cơ hội mình ngưng thuốc lá được thì thấy giảm được cái nguy cơ tái, rồi vẫn tiếp tục động exercise thì để tăng sức đề kháng của mình, rồi vẫn tiếp tục ăn uống healthy diet, ăn uống nhiều nhiều cái fiber, nhiều rau cải trái tươi, thì hy vọng mình sẽ giúp bà con có thể chống chọi được cái chứng bệnh này lâu hơn, có thể more time để có thể more thời gian để với gia đình thân nhân của mình.
Dạ bác sĩ ơi, Thanh Ngôn muốn hỏi thêm một chút xíu, đó là từ khi mà Covid tới bây giờ thì có nhiều người bắt đầu quan tâm là không biết là họ trong cái thời gian mà bị nhiễm Covid xong rồi á thì liệu cái phổi họ có vấn đề gì không, rồi có dễ dẫn tới ung thư phổi hay không thưa bác sĩ ạ?
Hồi nãy giống như mình nói, nếu mà mình có bị những vết sẹo gì đó thì về lâu dài thì mình cái nguy cơ ung thư phổi nó sẽ tăng lên, tức là tùy theo cái mình bao nhiêu tuổi lúc hiện tại bây giờ, nếu mà mình là 5-6 tuổi lúc mà mình bị nhiễm trùng COVID mà mình bị nặng thì có những cái vết sẹo, cái nó bị những cái vết trắng và thì những cái vết sẹo đó thì về lâu dài thì có thể 20-30 năm sau thì có thể ảnh hưởng tới những người đó. Nhưng mà nếu mình ở cái tuổi này là 50-60 rồi thì 20-30 năm sau thì tôi nghĩ chắc không quan trọng nữa rồi, tại lúc đó mình cũng 80-90 tuổi, thành ra thì có thể nếu mà nó có sẹo thì cái có thể sẽ slightly tăng cái nguy cơ thôi, nhưng mà không như thuốc lá hay là những cái khác đâu, nó chỉ cái risk nó thật sự cái số đó rất là nhỏ, tại vì cái số lượng mà người bị ung thư phổi do bị cái scarring thì less than 1%, tức là thấp, tức là có nhưng có thể rất là thấp, là có thể chính vì cái số người mà bị scarring cũng ít, thì có thể nói vậy thì cũng đúng, nhưng mà sau khi cô thì có thể cái số người bị scarring nhiều hơn, mà thật sự với bình của tôi đó, thì thấy cái số người mà bị mà scarring mà proof, tức là mình chụp hình scan mình thấy đó, thì có khoảng 2-3 người thôi, không có nhiều, thành ra cái số người này thì có thể là cái nguy cơ bị ung thư phổi 20-30 năm sau của mấy người này sẽ tăng lên đó, nhưng mà chuyện này chuyện có 20-30 năm sau. Thành ra thì nếu mà nằm trong cái chương trình sót thì mình tiếp tục mình tầm soát thường xuyên, thì giờ mình phát hiện sớm thì mình sẽ điều trị sớm, thì cái đó cũng không gì phải lo.
Dạ thưa bác sĩ, như vậy thì cái việc mà tầm soát khám định kỳ nó cũng có thể phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường. Điều này sẽ giúp gia tăng tỷ lệ chữa lành cũng như là ngăn chặn bệnh tiến triển nhiều hơn. Dạ Thanh Ngôn xin cảm ơn bác sĩ Dũng đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay ạ.
Cảm ơn khán giả đã nghe chương trình này.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn, hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au